Lại nữa chư Phật tử, ví như mặt nhật mọc lên, vô lượng chúng sanh ở Diêm Phù Đề được lợi ích. Những là phá tối làm sáng, biến ướt thành khô, sanh trưởng cỏ cây, thành thục lúa mạ, chói suốt hư không. Hoa sen nở xòe, người đi thấy đường, kẻ ở nhà xong công việc. Vì mặt nhật khắp phóng vô lượng quang minh, Như Lai trí nhật cũng vậy, dùng vô lượng sự khắp lợi ích chúng sanh. Những là diệt ác sanh lành, phá ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bi độ thoát, làm cho họ tăng trưởng căn lực giác phần, khiến sanh lòng tin sâu chắc, bỏ lìa tâm ô trược, khiến kẻ thấy nghe chẳng hư nhân quả, khiến được thiên nhãn thấy chỗ thọ sanh sau khi chết, khiến tâm vô ngại chẳng hư căn lành, khiến trí tỏ sáng mau nở giác hoa, khiến họ phát tâm thành tựu bổn hạnh. Vì thân mặt nhật trí huệ quảng đại của Như Lai phóng vô lượng quang minh chiếu sáng khắp nơi. Đây là tướng thứ ba của thân Như Lai, chư đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như mặt nhật mọc lên, trước hết chiếu những núi lớn như núi Tu Di vân vân, kế chiếu Hắc Sơn, kế chiếu cao nguyên, sau rốt chiếu khắp đại địa. Mặt nhật chẳng nghĩ rằng ta trước chiếu đây rồi sau sẽ chiếu nơi kia. Chỉ do núi và mặt đất có cao và thấp nên chiếu có trước và sau. Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy. Thành tựu vô biên pháp giới trí luân, thường phóng vô ngại trí huệ quang minh. Trước chiếu chư đại Bồ Tát, kế chiếu duyên giác, kế chiếu thanh văn, kế chiếu chúng sanh có thiện căn quyết định. Tùy theo tâm khí của họ mà thị hiện trí quảng đại. Sau rốt chiếu khắp tất cả chúng sanh, nhận đến kẻ tà định cũng chiếu đến để làm nhân duyên lợi ích thuở vị lai, khiến họ được thành thục. Nhưng Đức Như Lai đại trí nhật quang chẳng nghĩ rằng ta phải chiếu Bồ Tát đại hạnh, nhận đến sau rốt sẽ chiếu tà định chúng sanh. Chỉ phóng trí quang bình đẳng chiếu khắp, vô ngại, vô chướng, vô phân biệt. Chư Phật tử, ví như mặt nhật, mặt nguyệt tùy thời xuất hiện, núi lớn, hang tối chiếu khắp không riêng tư. Như Lai trí huệ cũng như vậy, chiếu khắp tất cả không có phân biệt. Tùy theo chúng sanh căn khí sở thích không đồng mà trí huệ quang minh có nhiều thứ khác nhau. Đây là tướng thứ tư của thân Như Lai, đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như mặt nhật mọc lên, những kẻ sanh manh vì không nhãn căn nên trọn không thấy. Dầu không thấy nhưng vẫn được ánh sáng mặt nhật làm lợi ích, vì do mặt nhật mà biết thời tiết ngày đêm, thọ dụng các thứ y phục, ẩm thực, khiến thân mạnh khỏe, khỏi tật bệnh. Như Lai trí nhật cũng như vậy. Những kẻ không tin, không hiểu, phá giới, phá kiến tà mạng sanh sống, vì không tín nhãn nên chẳng thấy chư Phật trí huệ. Dẫu không thấy nhưng vẫn được sự lợi ích nơi trí huệ của Phật, vì do oai lực của Phật làm cho những chúng sanh đó, các sự khổ nơi thân và những phiền não nhân khổ vị lai đều được tiêu diệt. Chư Phật tử, Đức Như Lai có quang minh tên là tích tập tất cả công đức, có quang minh tên là chiếu khắp tất cả, có quang minh tên là thanh tịnh tự tại chiếu, có quang minh tên là xuất đại diệu âm, có quang minh tên là hiểu khắp tất cả ngữ ngôn khiến sanh hoan hỷ, có quang minh tên là thị hiện cảnh giới tự tại dứt hẳn tất cả nghi ngờ, có quang minh tên là trí vô trụ tự tại chiếu khắp, có quang minh tên là trí tự tại dứt hẳn tất cả hí luận, có quang minh tên là tùy sở nghi xuất diệu âm, có quang minh tên là xuất âm thanh tự tại thanh tịnh trang nghiêm quốc độ thành thục chúng sanh. Chư Phật tử, mỗi lỗ lông của Đức Như Lai phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy. 500 quang minh chiếu khắp hạ phương, 500 quang minh chiếu khắp thượng phương, các chúng Bồ Tát ở chỗ chư Phật trong tất cả cõi. Những Bồ Tát đó thấy quang minh này, đồng thời đều được cảnh giới Như Lai, 10 đầu, 10 mắt, 10 tai, 10 mũi, 10 lưỡi, 10 thân, 10 tay, 10 chân, 10 địa, 10 trí đều thanh tịnh tất cả. Chư Bồ Tát đó trước đã thành tựu những xứ, những địa. Khi thấy quang minh này, thời lại thanh tịnh hơn. Tất cả thiện căn thảy đều thành thục, hướng đến nhất thiết trí. Hạng trụ ở nhị thừa, thời diệt tất cả phiền não. Ngoài ra, một phần sanh manh chúng sanh, nhờ quang minh này, thân đã an lạc nên tâm họ cũng thanh tịnh nhu nhuyến, điều phục kham tu niệm trí. Các chúng sanh nơi ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được khoái lạc giải thoát những khổ, khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời hoặc nhân gian. Chư Phật tử, những chúng sanh đó chẳng biết do nhân duyên gì, do thần lực nào mà sanh về đây. Hàng sanh manh kia nghĩ rằng ta là Phạm Thiên, ta là Phạm Hóa. Bấy giờ Đức Như Lai trụ trong phổ tự tại Tam Muội, phát ra 60 thứ diệu âm mà bảo họ rằng: các ngươi chẳng phải là Phạm Thiên, Phạm Hóa, cũng chẳng phải là Đế Thích, Hộ Thế làm ra, mà đều do thần lực của Như Lai. Những chúng sanh đó nghe lời trên đây liền đều được biết đời trước và đều rất hoan hỷ. Vì tâm hoan hỷ nên tự nhiên hiện ra mây hoa ưu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây y phục, mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương bột, mây châu báu, tràng sư tử, lầu cát bán nguyệt, mây ca ngâm khen ngợi, mây những đồ trang nghiêm đều cúng dường Đức Như Lai với lòng tôn trọng. Vì những chúng sanh đó được tịnh nhãn, Đức Như Lai thọ ký vô thượng bồ đề cho họ. Chư Phật tử, Như Lai trí nhật lợi ích cho hàng sanh manh chúng sanh như vậy, làm cho họ được thiện căn thành thục đầy đủ. Đây là tướng thứ năm của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như mặt nguyệt có bốn pháp kỳ đặc dị tằng hữu. Một là che chói quang minh của tất cả tinh tú, hai là theo dõi thời gian mà hiện tròn khuyết, ba là trong nước, đứng trong ở đại địa đều hiện bóng cả, bốn là tất cả người thấy mặt nguyệt đều đối trước mặt họ, mà nguyệt luân không phân biệt, không hí luận. Chư Phật tử, thân của Như Lai cũng vậy, có bốn pháp kỳ đặc dị tằng hữu. Một là che chói tất cả hàng thanh văn, duyên giác, những chúng hữu học, vô học. Hai là tùy theo sở nghi mà thị hiện thọ mạng dài dắn chẳng đồng, nhưng thân Như Lai không tăng giảm. Ba là trong căn khí bồ đề chúng sanh tâm tịnh nơi tất cả thế giới đều hiện bóng trong đó. Bốn là tất cả chúng sanh có ai thấy Như Lai đều cho rằng Đức Như Lai chỉ hiện trước tôi. Như Lai theo sở thích của họ mà thuyết pháp, theo địa vị của họ khiến được giải thoát, theo chỗ đáng hóa độ khiến thấy thân Phật. Nhưng thân Như Lai không phân biệt, không hí luận. Những điều lợi ích làm ra đều được rốt ráo. Đây là tướng thứ sáu của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như Đại Phạm Thiên Vương dùng chút phương tiện hiện thân khắp đại thiên thế giới, tất cả chúng sanh đều thấy Đại Phạm Vương hiện ở trước mình. Nhưng Đại Phạm Vương này chẳng phân thân, cũng không các thứ thân. Cũng vậy, chư Phật Như Lai không có phân biệt, không hí luận, cũng chẳng phân thân, không các thứ thân, nhưng tùy sở thích của tất cả chúng sanh mà thị hiện Phật thân, cũng vẫn chẳng nghĩ rằng hiện ngần ấy thân. Đây là tướng thứ bảy của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như Y Vương khéo biết các thứ thuốc và những chú luận, đều dùng được tất cả những thứ thuốc có ở Diêm Phù Đề. lại do năng lực của những thiện căn đời trước và sức đại minh chú làm phương tiện, nên chúng sanh được thấy y dương đều được lành mạnh. Y dương này biết mạng sắp chết, nghĩ rằng sau khi ta chết, tất cả chúng sanh không nơi nương dựa, nay ta phải nên vì họ mà hiện phương tiện. Lúc đó, y dương chế thuốc thoa thân mình, dùng sức minh chú gia trì, nên dầu đã chết mà thân chẳng rã, chẳng héo, chẳng khô, cử chỉ nhìn nghe không khác lúc còn sống, phàm có chữa trị đều được lành mạnh. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác, vô thượng y dương, trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, tu luyện pháp dược đã được thành tựu. Tu học tất cả phương tiện thiện xảo đại minh chú lực đều được viên mãn đến bỉ ngạn. Khéo trừ diệt được tất cả bệnh phiền não của chúng sanh và trụ thọ mạng trải qua vô lượng kiếp. Thân Phật thanh tịnh không tư lự, không động dụng, tất cả Phật sự không hề thôi nghĩ. Chúng sanh được thấy, các bệnh phiền não đều được tiêu diệt. Đây là tướng thứ 8 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như Đại Hải có châu Đại Ma Ni, tên là Tạng Tỳ Lô Giá Na, họp tất cả quang minh. Nếu có chúng sanh nào chạm phải quang minh của châu này, thời đồng một màu với bửu châu. Nếu ai được thấy châu này, thời mắt được thanh tịnh. Tùy quang minh này chiếu đến chỗ nào, thời mưa ma ni bửu tên là an lạc, làm cho chúng sanh khỏi khổ và được vừa ý. Chư Phật tử, thân của chư Như Lai cũng như vậy, là đại bửu tụ, là tạng đại trí huệ tất cả công đức. Nếu có chúng sanh nào chạm phải quang minh của thân Phật, thời đồng màu với thân Phật. Nếu ai được thấy thân Phật, thời được pháp nhãn thanh tịnh. Tùy chỗ nào mà quang minh của thân Phật chiếu đến, đều làm cho các chúng sanh khỏi khổ bần cùng, nhẫn đến đầy đủ sự vui Phật Bồ Đề. Chư Phật tử, Như Lai pháp thân không phân biệt, cũng không hí luận, mà hay vì khắp tất cả chúng sanh làm Phật sự lớn. Đây là tướng thứ 9 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như Đại Hải có Đại Như Ý Ma Ni Bửu Vương, tên là Tạng Trang Nghiêm tất cả thế gian, thành tựu đầy đủ trăm vạn công đức. Tùy Bửu Vương này ở chỗ nào, thời làm cho các chúng sanh tai hoạn tiêu trừ, sở nguyện đầy đủ. Nhưng chẳng phải chúng sanh ít phước mà được thấy Như Ý Bửu Vương này. Cũng vậy, thân Như Lai tên là hay làm cho tất cả chúng sanh đều được hoan hỷ. Nếu có ai thấy thân Như Lai, nghe danh hiệu Như Lai, khen công đức Như Lai, thời đều làm cho thoát hẳn khổ hoạn sanh tử. Giả sử tất cả thế giới, tất cả chúng sanh đồng thời chuyên tâm muốn thấy Đức Như Lai, đều làm cho được thấy, sở nguyện được đầy đủ. Chư Phật tử, chẳng phải chúng sanh ít phước đức mà thấy được thân Như Lai. Chỉ trừ thần lực tự tại của Phật gia hộ cho kẻ đáng được điều phục. Nếu có chúng sanh nhân thấy thân Phật bèn gieo căn lành, dẫn đến thành thục. Vì thành thục nên mới khiến thấy thân Như Lai. Đây là tướng thứ 10 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Do gì tâm vô lượng khắp mười phương vậy? Vì sở hành vô ngại như hư không vậy? Vì vào khắp pháp giới vậy? Vì trụ chân thiệt tế vậy? Vì vô sanh vô diệt vậy? Vì bình đẳng trụ tam thế vậy? Vì lìa hẳn tất cả phân biệt vậy? Vì an trụ thệ nguyện tột hết thuở vị lai vậy? Vì nghiêm tịnh tất cả thế giới vậy? Vì trang nghiêm mỗi mỗi thân Phật vậy? Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: ví như hư không khắp mười phương, hoặc sắc phi sắc, hữu phi hữu, tam thế chúng sanh thân quốc độ, ở khắp không biên tế như vậy, cũng thế chân thân của chư Phật, tất cả pháp giới đều khắp cả, chẳng thể thấy được, chẳng lấy được. Vì độ chúng sanh mà hiện thân, ví như hư không chẳng lấy được, khiến khắp chúng sanh tạo những nghiệp. Hư không chẳng nghĩ ta làm gì, ta làm thế nào, làm gì ai. Thân nghiệp của Phật cũng như vậy, khiến khắp quần sanh tu pháp lành. Như Lai chưa từng có phân biệt rằng ta làm những việc nơi kia, ví như mặt nhật mọc thế gian, ánh sáng phá tất cả tối tăm. Núi, cây, ao sen, đất, các vật, tất cả mọi loài đều lợi ích. Chư Phật xuất hiện cũng như vậy, sanh trưởng hạnh lành cho nhân thiên, trừ hẳn si tối được trí sáng, hằng thọ tôn vinh tất cả vui. Ví như mặt nhật lúc xuất hiện, trước chiếu núi cao kế các núi, sau chiếu cao nguyên và đại địa, mà mặt nhật vẫn không phân biệt. Thiện thể quang minh cũng như vậy, trước chiếu Bồ Tát kế Duyên Giác, sau chiếu Thanh Văn và chúng sanh, mà Phật Bổn Lai không động niệm. Như sanh mạng chẳng thấy mặt trời, ánh sáng cũng lợi ích cho họ, khiến biết thời tiết, thọ uống ăn, lìa hẳn tai hoạn, thân an ổn. Bất tính chúng sanh chẳng thấy Phật, Phật cũng vì họ làm lợi ích. Nghe danh nhẫn đến chạm quang minh, nhân đây nhẫn đến được Bồ Đề. Ví như tịnh nguyệt tại hư không, hay chói tinh tú hiện tròn khuyết, tất cả nước trong đều hiện hình, ai cũng xem thấy ở trước mình. Như Lai quang minh cũng như vậy, hay che dị thừa hiện lâu mau, hiện khắp trong tâm của nhân thiên, ai ai cũng nói Phật trước mình. Thí như Phạm Dương ở cung mình, hiện khắp nơi trong cõi đại thiên, tất cả nhân thiên đều được thấy, thiệt chẳng phân thân đến nơi kia. Chư Phật hiện thân cũng như vậy, tất cả mười phương đều khắp cả. Thân Phật vô số chẳng kể được, cũng chẳng phân thân, chẳng phân biệt. Như có y dương giỏi phương thuật, nếu ai được thấy bệnh đều lành. Y dương dầu chết thuốc thoa thân, khiến thân hành động như lúc sống. Vô thượng y dương cũng như vậy, đầy đủ phương tiện nhất thiết trí, do diệu hạnh xưa hiện Phật thân, chúng sanh được thấy phiền não diệt. Ví như trong biển có bửu dương, khắp pháp vô lượng những quang minh, chúng sanh chạm đến đồng màu bửu, nếu ai được thấy mắt thanh tịnh. Vô thượng y dương cũng như vậy, chạm quang minh Phật tất đồng màu, nếu ai được thấy thành ngũ nhãn, phá những mê tối trụ Phật địa. Ví như ma ni như ý bửu, tùy có người cầu đều đầy đủ, chúng sanh kém phước chẳng thấy được. Chẳng phải bửu dương có phân biệt, thiện thệ bửu dương cũng như vậy, người cầu đều toại theo sở thích. Chúng sanh không tin chẳng thấy Phật, chẳng phải thiện thệ quên bỏ họ. Bây giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại nói với chư Bồ Tát: chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết như thế nào về âm thanh của Đức Như Lai đẳng chánh giác? Đại Bồ Tát phải biết âm thanh của Đức Như Lai là đến khắp tất cả, khắp đến vô lượng âm thanh. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai tùy tâm sở thích của thính giả đều làm cho họ hoan hỷ vì thuyết pháp minh liễu. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai tùy tính giải của thính giả đều làm cho họ hoan hỷ vì tâm được thanh lương. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai giáo hóa chẳng lỗi thời, vì người đáng được nghe thời đều được nghe. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không sanh diệt, vì như vang ứng tiếng. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không chủ, vì do tu tập tất cả công hạnh phát khởi. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai rất sâu, vì khó lường được. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không tà dậy, vì do pháp giới phát sanh. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không đoạn tuyệt, vì vào khắp pháp giới. phải biết âm thanh của Đức Như Lai không biến đổi vì đã đến nơi rốt ráo. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết âm thanh của Đức Như Lai chẳng phải lượng, chẳng phải vô lượng, chẳng phải chủ, chẳng phải không chủ, chẳng phải thị giáo, chẳng phải không thị giáo. Ví như thế giới lúc sắp hoại, không chủ không làm, tự nhiên phát ra bốn thứ âm thanh. Một là âm thanh nói, mọi người nên biết sơ thiền an lạc, rời những lỗi dục nhiễm, vượt khỏi cõi dục. Chúng sanh nghe rồi, tự nhiên được thành tựu sơ thiền, bỏ thân cõi dục, sanh lên phạm thiên. Hai là âm thanh nói, mọi người nên biết nhị thiền an lạc, không giác không quán, vượt hơn phạm thiên. Chúng sanh nghe xong, tự nhiên được thành tựu nhị thiền, bỏ thân phạm thiên, sanh lên quan âm thiên. Ba là âm thanh nói, mọi người nên biết tam thiền an lạc, không lỗi lầm, vượt hơn quan âm thiên. Chúng sanh nghe xong, tự nhiên được thành tựu tam thiền, bỏ thân quan âm thiên, sanh lên biến tịnh thiên. Bốn là âm thanh nói, mọi người nên biết tứ thiền tịch tịnh hơn biến tịnh thiên. Chúng sanh nghe xong, tự nhiên được thành tựu tứ thiền, bỏ biến tịnh thiên, sanh lên quảng quả thiên. Bốn thứ âm thanh trên đây không chủ không làm, chỉ do sức thiện nghiệp của chúng sanh mà phát sanh. Cũng vậy, âm thanh của Đức Như Lai không chủ không làm, không có phân biệt, chẳng phải nhập chẳng phải xuất, chỉ từ pháp lực công đức của Như Lai phát sanh bốn thứ âm thanh quảng đại. Một là âm thanh nói, đại chúng nên biết tất cả hành pháp đều là khổ, những là địa ngục là khổ, súc sanh là khổ, ngạ quỷ là khổ, không phước đức là khổ, chấp ngã ngã sở là khổ, tạo những ác hạnh là khổ. Muốn sanh cõi trời hay nhân gian phải gieo căn lành, sanh trong nhân thiên rời khỏi các chỗ nạn. Chúng sanh nghe xong bỏ lìa điên đảo, tu những hạnh lành, rời khỏi những chỗ nạn mà sanh trong nhân thiên. Hai là âm thanh nói, đại chúng nên biết tất cả hành pháp tràn đầy những khổ, như hòn sắt nóng, hành pháp vô thường là pháp diệt mất, niết bàn tịch tịnh vô vi an lạc, lìa xa khốn khổ, tiêu sạch diệt não. Chúng sanh nghe xong siêng tu pháp lành, nơi thanh văn thừa được tùy thuận âm thanh nhẫn. Ba là âm thanh nói, đại chúng nên biết thanh văn thừa do lời người khác mà được tỏ ngộ, trí huệ hẹp kém. Lại có độc giác thừa, tỏ ngộ chẳng do thầy, đại chúng nên học. Những người thích thắng đạo nghe lời này xong liền bỏ thanh văn thừa mà tu độc giác thừa. Bốn là âm thanh nói, đại chúng nên biết hơn hàng dị thừa còn có thắng đạo gọi là đại thừa, là chỗ tu hành của Bồ Tát thuận sáu môn ba la mật, chẳng dứt hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, ở vô lượng sanh tử mà chẳng mỏi nhàm. Hơn hàng dị thừa gọi là đại thừa, là đệ nhất thừa, là thắng thừa, là tối thắng thừa, là thượng thừa, là vô thượng thừa, là thừa lợi ích tất cả chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào lòng tin hiểu rộng lớn, căn khí mạnh lẹ, đời trước gieo căn lành, được thần lực của Đức Như Lai gia hộ, có chí nguyện thù thắng, mong cầu Phật quả, nghe lời này xong liền phát tâm Bồ Đề. Chư Phật tử, âm thanh của Đức Như Lai chẳng từ thân phát ra, chẳng từ tâm phát ra, mà có thể lợi ích vô lượng chúng sanh. Đây là tướng thứ nhất của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như vang do hang núi và âm thanh mà phát ra, không có hình trạng, chẳng ngó thấy được, cũng không phân biệt, mà có thể theo dõi tất cả ngữ ngôn. Cũng vậy, âm thanh của Đức Như Lai không có hình trạng, chẳng thấy được, chẳng phải có phương sở, chẳng phải không phương sở, chỉ tùy nơi duyên tục giải của chúng sanh mà phát ra. Tánh âm thanh này rốt ráo, không nói không bày, chẳng tuyên thuyết được. Đây là tướng thứ hai của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như chư thiên có pháp cổ lớn tên là giác ngộ. Lúc chư thiên tử nếu ham vui phóng dật, thời pháp cổ nơi hư không phát ra tiếng bảo chư thiên tử đó rằng: chư thiên tử nên biết, tất cả dục lạc thảy đều vô thường, hư vọng, điên đảo, giây lát đã biến hoại, chỉ kẻ cuồng ngu mới tham luyến. Chư thiên tử chớ phóng dật, nếu phóng dật sao sẽ đọa ác thú, ăn năn đã muộn. Chư thiên tử nghe âm thanh này lòng rất kinh hãi, liền bỏ những sự dục lạc trong thiên cung, cùng nhau đến chỗ thiên dương cầu pháp tu hành. Tiếng của thiên cổ không chủ không làm, không khởi không diệt, mà có thể lợi ích vô lượng chúng sanh. Phải biết Đức Như Lai cũng như vậy, vì muốn giác ngộ chúng sanh phóng dật mà phát ra vô lượng diệu pháp âm thanh, những là tiếng vô trước, tiếng chẳng phóng dật, tiếng vô thường, tiếng khổ, tiếng vô ngã, tiếng bất tịnh, tiếng tịch diệt, tiếng niết bàn, tiếng vô lượng tự nhiên trí, tiếng Bồ Tát hạnh bất khả hoại, tiếng trí địa vô công dụng của Như Lai đến tất cả chỗ, dùng âm thanh này khắp trong pháp giới để khai ngộ. Vô số chúng sanh được nghe âm thanh này đều rất hoan hỷ, siêng tu pháp lành, đều ở nơi tự thừa mà cầu xuất ly. Những là hoặc tu Thanh Văn thừa, hoặc tu Độc Giác thừa, hoặc tu Bồ Tát Vô Thượng Đại thừa. Nhưng âm thanh của Như Lai vẫn không trụ phương sở, không có ngôn thuyết. Đây là tướng thứ ba của âm thanh Như Lai. Chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như tự tại thiên dương có thiên thể nữ tên là Thiện Khẩu. Nơi miệng thiên nữ này phát ra một âm thanh hay hòa cùng với trăm ngàn thứ nhạc, trong mỗi thứ nhạc lại có trăm ngàn âm thanh sai khác. Chư Phật tử, thiên nữ Thiện Khẩu từ nơi miệng phát ra một âm thanh mà thành vô lượng âm thanh như vậy. Phải biết Đức Như Lai cũng thế, từ trong một âm thanh phát ra vô lượng âm thanh, tùy theo tâm sở thích sai khác của chúng sanh, thảy đều đến khắp, đều làm cho được hiểu. Đây là tướng thứ tư của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như Đại Phạm Thiên Dương trụ nơi Phạm Cung xuất phạm âm thanh, tất cả phạm chúng đều được nghe, mà âm thanh đó chẳng ra ngoài phạm chúng. Chư phạm chúng mỗi mỗi đều tự nghĩ, Đại Phạm Thiên Dương riêng nói với tôi. Diệu âm của Đức Như Lai cũng như vậy, chúng hội trong đạo tràng đều được nghe, mà âm thanh đó chẳng ra ngoài chúng hội, vì người căn chưa thành thục, thời chẳng nên nghe. Những người được nghe mỗi mỗi đều tự nghĩ, Đức Như Lai Thế Tôn riêng vì tôi mà nói. Chư Phật tử, âm thanh của Đức Như Lai không xuất không trụ mà có thể thành tựu tất cả Phật sự. Đây là tướng thứ năm của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như nước đồng một vị, tùy đồ đựng khác nhau nên nước cũng sai khác, nước không lo nghĩ cũng không phân biệt. Cũng vậy, ngôn âm của Đức Như Lai chỉ có một vị giải thoát, tùy theo tâm sai khác của chúng sanh nên có vô lượng sai khác, nhưng vẫn không niệm lự, cũng không phân biệt. Đây là tướng thứ sáu của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như A Na Bà Đạt Đa Long Vương nổi mây dày mưa khắp Diêm Phù Đề, cây trái lúa mạ đều được sanh trưởng, sông rạch ao suối đều tràn đầy. Nước mưa này chẳng từ thân Long Vương chảy ra mà có thể thành tựu những việc lợi ích như trên. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác nổi mây đại bi khắp mười phương cõi, khắp rưới pháp cam lồ vô thượng, khiến chúng sanh đều hoan hỷ, thêm lớn pháp lành, viên mãn các thừa. Âm thanh của Như Lai chẳng từ ngoài lại, chẳng từ trong ra, mà có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Đây là tướng thứ bảy của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như Mana Tư Long Dương muốn làm mưa nhưng chưa tiện mưa liền. Trước kéo mây trùm khắp hư không, ngưng định 7 ngày, chờ các chúng sanh làm việc xong. Vì Đại Long Dương đó có tâm từ bi, chẳng muốn chúng sanh bị não loạn. Quá 7 ngày, Long Dương mới mưa nhỏ, thấm ướt cả đại địa. Cũng vậy, Đức Như Lai đặng chánh giác, sắp ban pháp vũ, nhưng chưa tiện ban liền. Trước nỗi pháp dân thành thục chúng sanh, vì muốn lòng họ chẳng kinh sợ, chờ lúc họ đã thành thục mới ban pháp vũ cam lồ, diễn nói pháp lành thầm thâm vi diệu, lần lần làm cho họ đầy đủ pháp vị vô thượng nhất thiết chủng trí của Như Lai. Đây là tướng thứ 8 của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như trong biển có Đại Long Dương tên là Đại Trang Nghiêm. Lúc ở trong đại hải tuôn mưa, hoặc mưa 10 thứ trang nghiêm, hoặc trăm hoặc ngàn, hoặc trăm ngàn thứ trang nghiêm, nước vẫn không sai khác. Chỉ do sức bất tư nghị của Long Dương khiến những thứ trang nghiêm dẫn đến có trăm ngàn vô lượng thứ sai khác. Cũng vậy, Đức Như Lai đặng chánh giác, lúc vì chúng sanh thuyết pháp, hoặc dùng 10 thứ âm thanh để thuyết, hoặc dùng trăm, dùng ngàn, hoặc trăm ngàn, hoặc dùng 84.000 âm thanh để nói 84.000 hạnh, dẫn đến hoặc dùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha âm thanh thuyết pháp sai khác, làm cho người nghe đều sanh lòng vui mừng. Âm thanh của Như Lai vẫn không phân biệt. Chỉ do chư Phật nơi thậm thâm pháp giới viên mãn thanh tịnh, hay tùy theo sở nghi của căn khí chúng sanh mà phát ra nhiều thứ ngôn âm đều làm cho hoan hỷ cả. Đây là tướng thứ 9 của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy.